Câu thứ hai là mình tu muốn được ba thân thì phải dẹp ba độc tham sân si, muốn được lục thông thì phải trừ lục tặc. Thì như vậy trừ lục tặc đoạn tam độc thì người đó có đủ ba thân, có đủ lục thông. Còn nếu không chịu thì đó là đi trong trầm luân sinh tử. Như vậy cái tu ở đây nó thực tế vô cùng, biết rõ cái gì là nguy hiểm, cái gì là an lành. Mình dứt cái nguy hiểm thì được sự an lành, mình dứt cái nguy hiểm bao nhiêu thì cái an lành nó được hiển hiện bấy nhiêu, chứ không có xa, không có lạ. Đó là cái lời dạy hết sức cụ thể. Tìm đường hoán cốt, chỉnh xá năng phục dược luyện đan, hỏi phép chân không hề chi lánh, ngại thanh chấp sắc. Ngài bảo rằng nếu những người tu tiên muốn làm gì, muốn cải lão hoàn đồng, thì chỉ nên uống thuốc và luyện đơn. Luyện đơn tức là luyện các cái linh đan đó, linh đơn đó, để uống thì họ được thay đổi cái cơ thể từ một người già trở thành người trẻ. Đó gọi là cải lão hoàn đồng. Đó là nói đạo tiên. Còn nếu nói đạo Phật, hỏi phép chân không. Chân không tức là cái thể chân không mà trong kinh thường chỉ, thường dạy chúng ta đó. Hề chi lánh, ngại thanh chấp sắc. Nếu mà mình tìm về cái lý chân không hay là cái pháp chân không á, thì hề chi tức là đâu có cần gì là lánh. Lánh cái gì? Lánh cái ngại thanh chấp sắc. Không cần phải lánh cái thanh cái sắc gì hết, vì cái thể chân không nguyên là bất diệt, nguyên là bất động, bất nhiễm. Bây giờ nếu mình thâm nhập được cái lý chân không rồi thì mặt thanh mặt sắc không cái gì làm ngại mình hết, không có gì làm chướng mình hết. Cho nên cái người khéo tu muốn được cái thể chân không thì đừng có sợ thanh sắc, vì thanh sắc là cái giả, cái tạm bợ ở bên ngoài. Cái chân không mới là cái thể thật bất sanh bất diệt của mình. Muốn sống được cái chỗ bất sanh bất diệt đó thì đối với thanh sắc mình đừng có kẹt, đừng có dính, thì nó là tự tại chứ không gì hết. Như vậy thì đây so sánh đối chiếu, một bên tiên thì muốn thay hình đổi dạng từ già thành trẻ thì phải uống thuốc luyện linh đơn, còn người tu Phật muốn đạt được lý chân không thì đối với thanh sắc đừng thèm kẹt, đừng thèm dính, không dính không kẹt, đó là cái thể chân không hiện tiền. Biết chân như tinh Bát Nhã, chớ còn tìm Phật tổ Tây Đông. Chứng thực tướng ngõ vô vi, nào nhọc hỏi kinh thiền Nam Bắc. Nếu người nào tu mà biết rõ được chân như, cái chân, chân là chân thật, như là như như, mình có cái chân thật như như rồi, biết rõ như vậy, rồi tin được cái lý Bát Nhã, nghĩa là lý Bát Nhã mình thấy thấu suốt, không có chỗ gì nghi ngờ nữa. Như vậy thì đối với Phật chân như mình nhận được, lý Bát Nhã mình tin được, thì khỏi cần hỏi, khỏi cần tìm Phật tổ Tây Đông. Nó, bởi vì Phật ở Ấn Độ, tổ cũng ở Ấn Độ, như là tổ Đạt Ma vân vân, ở từ Thiên Trúc qua là ở phương Tây, còn các tổ Huệ Khả vân vân về sau là Đông. Như vậy không cần hỏi tổ ở phương Tây, ở phương Đông, hỏi Phật làm vị giáo chủ ở Ấn Độ, mà chỉ cần nhận ra được cái chân như, thấu suốt được lý bát nhã thì Phật tổ đầy đủ trong đó rồi, khỏi tìm khỏi kiếm ở đâu nữa. Chứng thực tướng ngõ vô vi, chứng tức là chúng ta chứng được cái tướng chân thật của chính mình. Ngõ là suốt, là thấu, thấu được cái lý vô vi. Nào nhập hỏi kinh thiền Nam Bắc. Như vậy người tu mà chứng được cái tướng thực của mình, thấu rõ được cái lý vô vi của đạo, thì lúc đó khỏi cần hỏi kinh này, thiền này thuộc là Nam Tông hay Bắc Tông. Chữ Nam Bắc đây là chỉ cho thiền tông của Ngài Thần Tú gọi là Bắc, thiền tông của Tổ Huệ Năng gọi là Nam. Còn mình bây giờ nói Nam Tông, Bắc Tông là những cái thiền nguyên thủy gọi là Nam, mà thiền Đại Thừa gọi là Bắc, thì đó là theo mỗi thời. Ở đây chỉ dạy chúng ta rõ ràng rằng tu mà chứng được cái thực tướng, thực tướng tức là chân tâm hay là chân như, rồi thấu được cái lý vô vi tức là bất sanh bất diệt, được hai cái đó rồi thì khỏi cần phân biệt tìm kiếm hỏi han về kinh, về thiền của Nam Tông, Bắc Tông hay là của phương Nam và phương Bắc theo thiền tông. Xem Tam Tạng giáo ắt học đòi thiền quyển thanh quy, đốt ngũ phần hương chẳng tốn đến chiên đàn chim bạc. Nếu mà chúng ta xem Tam Tạng giáo, giáo là giáo điển, kinh giáo của Phật gom hết, gồm gọi là Tam Tạng. Một là tạng kinh, hai là tạng luật, ba là tạng luận, nó gọi là Tam Tạng giáo. Như vậy dù mình có xem hết ba tạng giáo thì phải học đòi, tức là học hiểu cho rõ, nào là thiền quyển, nào là các bộ thanh quy của các tổ sau này. Còn đốt ngũ phần hương chẳng tốn đến chiên đàn chim bạc. Ngũ phần hương là hương gì? Hương gì? Giới hương, định hương, huệ hương, giải thoát hương, giải thoát tri kiến hương. Đốt năm phần hương đó thì khỏi có tốn được xu nào để mua nào là chiên bạc và chiên đàn, phải không? Nếu mà mua chiên đàn một cân chừng bao nhiêu tiền đó. Bây giờ nếu mình học về kinh điển thì phải học hết những cái kinh luật, rồi những thiền quyển, rồi đủ thứ. Còn nếu mình đốt ngũ phần hương cúng Phật á, thì không tốn đồng xu con, cũng không tốn công tốn lực gì hết. Quý vị chọn cái nào? Chọn để mua những chiên đàn để về cúng Phật cho có phước, hay là đem ngũ phần hương cúng Phật có phước? Muốn cúng cái nào? Chắc là thích đi mua qua Ấn Độ, Trung Quốc gì đó, mua những cái thứ hương thiệt thơm về cúng Phật, phải không? Còn hương ngũ phần này, giới, định, huệ, giải thoát tri kiến đó, cái sẵn có ở trong nhà, mà trong nhà mà không phải trong nhà riêng chung, mà là cái riêng của mình, ai cũng sẵn có hết. Bây giờ cứ đem đó mỗi bữa quỳ hướng Phật cúng năm cái hương đó thôi, thì khỏi tốn xu con, khỏi nhọc đi chỗ này chỗ kia tìm kiếm. Như vậy thì đốt cái hương đó Phật khen, hay đốt cái hương kia Phật khen? Chắc Phật không có nghĩ rằng mình đi mua được chiên đàn là vì mình đốt thơm, rồi Phật ngồi trên bàn gật đầu, bữa nay đốt thương này, hương này thơm đó, phải không? Có khi nào Phật gật đầu không? Không. Giờ đốt như hương đó tầm thường, Phật cũng không có lắc đầu. Không gật đầu, không lắc đầu thì thôi, hương gì cũng được. Mà chỉ có cái hương Phật khen nhất là ngũ phần hương. Hương đó là cái hương giải thoát mà. Như vậy cho nên chúng ta tu đừng nặng về cái hình thức mà phải nặng về cái đạo lý. Đạo lý chúng ta tốt, đó là chúng ta cúng dường Phật quý hơn hết. Còn cái đạo lý không tốt, vào tìm của báo, tìm cái gì quý ở bên ngoài, chưa chắc Phật đã vui. Vì vậy cho nên ở đây dạy chúng ta học kinh điển thì học không biết tới đâu là cùng. Chỉ có còn đốt hương thờ cúng dường Phật ấy, thì cái hương ngũ phần này ấy, là hương tốt nhất. Tích nhân nghị tu đạo đức, ai hay này chẳng thiết ca. Cầm giới hạnh đoạn ghen tham, chỉnh thực ấy là di lặc. Đó. Tích nhân nghị, chữ nghị đây cũng có nghĩa là nghĩa đó. Nghĩa là tích chứa nhân nghĩa là từ bi, đạo lý, rồi tu đạo đức. Nếu mình biết tích chứa nhân nghĩa, tu hành đạo đức, thì đó là mình học theo Đức Phật Thích Ca. Còn mình giữ giới hạnh, cầm giới hạnh, tức là gìn giữ giới hạnh, đoạn ghen tham. Đoạn ghen tham là gì? Ghen đó là ganh ghét đó. Dứt trừ ganh ghét tham lam, chính thực là di lặc. Như vậy muốn thấy được Đức Phật Thích Ca thì chúng ta phải tu có nhân có nghĩa, có đạo có đức thì chúng ta thấy được Phật Thích Ca. Muốn thấy được Phật Di Lặc thì chúng ta phải giữ giới hạnh cho thanh bạch và dứt trừ cái tâm ganh ghét tham lam, thì đó là chúng ta thấy được Đức Di Lặc. Quý vị thấy ở đây Ngài cụ thể cho chúng ta biết để mà tu, chứ không có nên tưởng tượng muốn thấy Phật thì phải làm những cái gì, chứ không nên khác. Đó là hết hội thứ tư. Bây giờ qua hội thứ năm.